Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Home Computers 100 Icons That Define a Digital Generation là cuốn sách lịch sử hình ảnh về sự hình thành và lan rộng của máy tính gia đình do Alex Wiltshire viết và John Short thực hiện ảnh. Sách được xuất bản với sự hợp tác của Trung tâm Lịch sử Máy tính tại Cambridge, dựa trên nhiều hiện vật trong bộ sưu tập của trung tâm. Thay vì kể lịch sử máy tính như một chuỗi thông số kỹ thuật, sách chọn 100 thiết bị tiêu biểu. Từ các bộ máy thời kỳ đầu như Altair 8800 đến những tên tuổi quen thuộc như Commodore 64, Sinclair ZX Spectrum, BBC Micro, Apple Macintosh và iMac. Mỗi máy được đặt trong bối cảnh của công ty sản xuất, người thiết kế, thị trường và những ảnh hưởng lâu dài của nó. Mục đích của sách là cho thấy máy tính gia đình từng là một lĩnh vực đầy thử nghiệm, cạnh tranh và khác biệt về thiết kế. Qua ảnh chụp chi tiết, quảng cáo, tài liệu hướng dẫn và bao bì, cuốn sách cũng ghi lại cách công nghệ đi vào đời sống thường nhật, giáo dục và trí tưởng tượng của một thế hệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 100 thiết bị tạo nên bản đồ đa dạng của thời đại máy tính gia đình. Điểm xuất phát của cuốn sách là lựa chọn 100 máy tính, nhưng danh sách này không chỉ nhằm tôn vinh các sản phẩm bán chạy nhất. Bên cạnh IBM 5150, Commodore 64, Apple Macintosh hay ZX Spectrum, sách còn đưa vào những thương hiệu ít được nhớ đến như Intertech, Oric, Thomson, Robotron và Sot. Cách tuyển chọn này có ý nghĩa lịch sử rõ rệt. Nó chống lại cảm giác rằng sự phát triển máy tính cá nhân là con đường tất yếu dẫn từ vài hãng lớn đến thị trường hiện nay. Trong thực tế, giai đoạn từ thập niên 1970 đến 1990 là một thị trường phân mảnh, nơi nhiều công ty thử các kiến trúc, kiểu dáng, mức giá và cách tiếp cận người dùng khác nhau. Có máy bán theo dạng kit để người mua tự lắp, có máy hướng đến trường học, văn phòng nhỏ, gia đình hoặc người chơi game. Có cả những sản phẩm đầy tham vọng nhưng thất bại trước chuẩn tương thích và sức mạnh phân phối của IBM. Việc đặt các mẫu máy thành công cạnh những thiết bị hiếm giúp người đọc thấy lịch sử công nghệ không chỉ được quyết định bởi tính năng, giá thành phần mềm, mạng lưới bán hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật và thời điểm ra mắt đều có thể quyết định số phận một nền tảng. Vì thế, 100 biểu tượng ở đây là một bản đồ của các khả năng đã từng cạnh tranh với nhau, không phải danh sách những người chiến thắng đơn thuần. Thứ hai, thiết kế vật thể cho thấy máy tính từng được hình dung như thế nào trong gia đình. Cuốn sách đặc biệt nổi bật ở cách xem máy tính như các vật thể được thiết kế, chứ không phải những hộp kỹ thuật vô danh. Ảnh của John Short tập trung vào công tắc, cổng kết nối, bàn phím, nhãn hiệu, khe cắm, kiểu chữ và những chi tiết giao diện sơ khai. Nhờ vậy, người đọc có thể nhận ra mỗi thiết bị mang một giả định riêng về người sử dụng. Altair 800 với hàng công tắc ở mặt trước cho thấy thời kỳ thao tác trực tiếp với phần cứng. Những máy tích hợp bàn phím trong thân máy như ZX Spectrum lại hướng đến việc đưa máy tính vào không gian gia đình với chi phí thấp. Các kiểu dáng góc cạnh, màu be, vỏ nhựa hoặc thiết kế sách tay nặng nề cũng phản ánh giới hạn linh kiện và quan niệm thẩm mỹ của từng giai đoạn. Sách không coi thiết kế là lớp vỏ tách rời nội dung. Hình thức ảnh hưởng đến cảm giác dễ tiếp cận, sự tin cậy và cả vai trò xã hội mà sản phẩm muốn chiếm lĩnh. Một chiếc máy trông giống thiết bị thí nghiệm, đồ chơi, dụng cụ văn phòng hay đồ nội thất sẽ gợi ra những cách dùng khác nhau. Quảng cáo bao bì và sách hướng dẫn được đưa vào cùng hiện vật càng làm rõ điều đó. Chúng cho thấy các hãng đã dùng ngôn ngữ thị giác để hứa hẹn về học tập, sáng tạo, năng suất hoặc tương lai. Đây là lý do cuốn sách có giá trị với cả người quan tâm đến lịch sử thiết kế. Thứ ba, sự cạnh tranh giữa các hãng giải thích vì sao chuẩn IBM đã định hình thị trường. Một chủ đề quan trọng của sách là mạng lưới công ty, nhân sự và sự cạnh tranh đã tạo ra thị trường máy tính gia đình. Alex Wiltshire không biến lịch sử này thành câu chuyện đơn tuyến của vài thương hiệu nổi tiếng. Thay vào đó, sách gợi ra quá trình các kỹ sư và doanh nhân rời những tổ chức cũ, lập công ty mới, phát triển máy riêng, rồi cạnh tranh trong một ngành thay đổi rất nhanh. Những liên hệ giữa các hãng giúp giải thích vì sao thị trường bùng nổ, nhưng cũng vì sao nhiều tên tuổi biến mất. Ví dụ, IBM 5150 không nhất thiết là sản phẩm có thiết kế táo bạo nhất, song ảnh hưởng của nó nằm ở việc định hình một chuẩn PC rộng rãi. Khi hệ sinh thái phần cứng, phần mềm và các máy tương thích phát triển quanh chuẩn này, nhiều đối thủ phải đối mặt với áp lực lớn hơn hẳn việc cạnh tranh bằng cấu hình đơn lẻ. Sách cũng nhắc đến những hướng phát triển có di sản vượt khỏi thương hiệu ban đầu như Acorn và nền tảng ARM gắn với các bộ xử lý tiết kiệm điện ngày nay. Điều này giúp người đọc phân biệt giữa thành công thương mại tức thời và ảnh hưởng công nghệ lâu dài. Một mẫu máy thất bại có thể vẫn để lại ý tưởng thiết kế, đội ngũ kỹ thuật hoặc kiến trúc quan trọng. Nhìn theo cách này, lịch sử máy tính gia đình là lịch sử của các mối liên kết, sự tách nhánh và việc chuẩn hóa hơn là cuộc đua giữa các logo. Thứ tư, máy tính gia đình là công cụ học lập trình trước khi trở thành thiết bị luôn kết nối. Sách đặt máy tính gia đình vào một thời điểm khi việc sở hữu máy thường đi kèm nhu cầu hiểu và điều khiển nó. Nhiều máy thời kỳ đầu được bán cùng tài liệu hướng dẫn, sách lập trình hoặc các chương trình mẫu, khiến người dùng trẻ tuổi có cơ hội tiếp xúc với mã lệnh và tư duy tính toán. Điều này khác với phần lớn thiết bị số hiện đại, vốn được thiết kế để che giấu sự phức tạp kỹ thuật và cung cấp dịch vụ có sẵn. Với các máy như BBC Micro, Sinclair ZX Spectrum hay Commodore 60 tú, việc gõ lệnh, nạp chương trình và thử sửa lỗi là một phần bình thường của trải nghiệm. Cuốn sách không phải lịch sử chuyên sâu về phần mềm, và đó cũng là giới hạn được một số người đọc ghi nhận. Tuy nhiên, các thiết bị, tài liệu và bối cảnh được trình bày vẫn cho thấy phần cứng đã tạo điều kiện cho một văn hóa tự học. Máy tính không chỉ được mua để tiêu thụ nội dung mà còn được xem là thứ có thể khám phá, mở rộng và lập trình. Sự hiện diện của quảng cáo cùng tài liệu in cho thấy các hãng thường bán cả một lời hứa về giáo dục và năng lực sáng tạo. Góc nhìn này giải thích vì sao ký ức về máy tính gia đình không chỉ gắn với trò chơi hay năng suất mà còn gắn với những lần tự tay làm cho máy thực hiện một tác vụ mới. Nó cũng giúp đặt câu hỏi về mức độ quyền kiểm soát mà người dùng có đối với công nghệ hiện nay. Cuối cùng, tư liệu thị giác biến lịch sử kỹ thuật thành trải nghiệm đọc và quan sát. Home Computers được xây dựng gần với một catalog, triển lãm chất lượng cao hơn là một khảo cứu thuần chữ. Sau phần mở đầu dựng bối cảnh, mỗi thiết bị thường đi kèm ảnh chụp mới và phần giới thiệu ngắn về nguồn gốc, con người liên quan, đổi mới và ảnh hưởng của nó. Cấu trúc này phù hợp với bản chất đa dạng của chủ đề. Người đọc có thể mở bất kỳ trang nào để quan sát một chiếc máy lạ rồi lần theo lịch sử của nó, hoặc đọc liên tục để thấy các thay đổi theo thời gian. Những hình ảnh quảng cáo, phụ kiện, hướng dẫn sử dụng và bao bì bổ sung thông tin mà ảnh sản phẩm đơn lẻ không truyền tải được. Chúng cho thấy cách máy tính được đóng gói thành hàng hóa tiêu dùng, cách nhà sản xuất giải thích công nghệ mới và cách họ hình dung khách hàng của mình. Giá trị của phương pháp này nằm ở việc kết nối lịch sử kỹ thuật với văn hóa vật chất. Một cổng kết nối, biểu tượng trên phím hay câu chữ quảng cáo có thể tiết lộ máy được dùng ở đâu, bởi ai và theo cách nào. Đổi lại, cuốn sách không nhằm thay thế các công trình chuyên khảo về kiến trúc máy, hệ điều hành hoặc lịch sử phần mềm. Việc không có chỉ mục cũng làm giảm phần nào tính tiện dụng cho tra cứu. Nhưng với tư cách một sách hình ảnh có nghiên cứu nền tảng, nó tạo điều kiện để độc giả thấy các hiện vật như bằng chứng lịch sử cụ thể, thay vì chỉ là những cái tên trong dòng thời gian. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người yêu lịch sử máy tính, thiết kế công nghiệp, văn hóa số và những độc giả từng lớn lên cùng máy tính gia đình trong thập niên 1970, 1980 hoặc 1990. Người mới tìm hiểu cũng có thể tiếp cận vì mỗi thiết bị được trình bày tương đối độc lập với văn bản ngắn và hình ảnh dễ quan sát. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhận diện các dòng máy, thương hiệu và bối cảnh thị trường từng định hình máy tính cá nhân. Lợi ích sâu hơn là hiểu rằng các thiết bị số ngày nay không xuất hiện từ một quá trình phát triển thẳng tắp. Chúng là kết quả của vô số thử nghiệm về phần cứng, giao diện, giá bán, giáo dục và chuẩn tương thích. So với nhiều sách hoài niệm chỉ tập trung vào vài mẫu máy nổi tiếng, Home Computers có phạm vi quốc tế hơn và dành chỗ cho cả sản phẩm thất bại, mẫu hiếm và các hãng đã bị lãng quên. So với các sách lịch sử kỹ thuật nặng tính thông số, cuốn này nổi bật nhờ ảnh chụp được dàn dựng kỹ, cùng quảng cáo, phụ kiện và tài liệu gốc. Nó giúp người đọc nhìn máy tính như một sản phẩm văn hóa, có hình dáng, ngôn ngữ tiếp thị và vị trí trong đời sống gia đình. Dù phần mềm không phải trọng tâm và thiếu chỉ mục là một hạn chế đáng tiếc, cuốn sách vẫn có vị trí riêng nhờ sự cân bằng giữa tư liệu bảo tàng, diễn giải lịch sử và chất lượng thị giác. Đây là một tài liệu tham khảo giàu, cảm hứng cho việc hiểu thời kỳ máy tính còn có thể tắt đi vào cuối ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Alex Wiltshire, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!